Nam mô Bích Tha. Dạ con kính hành thành kính lãnh lễ chư tôn Bích Tăng Ni. Con chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 8 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Đao Talk mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bức Tha Thăm Ma, bài học hôm nay thuộc Trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản, bài kinh số 33, kinh Phúng Tụng Tiếp Theo, Hai Pháp. Số 13, Trơn Trực và Tàm Quý sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bức Tha giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Bức Tha Thăm Ma, Phật học cơ bản, trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Dạ, con kính mời cô Nguồn Đức Hạnh đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha giá. Dạ, sa thứ sa thứ lần thai. Xin cảm ơn kính hạnh. Dạ, Nam Mô Bức Tha á, con Nguồn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Minh Hạnh và quý chi tôn Thiền Đức. Con kính chào quý vị tu nữ và mến chào quý cô bác anh chị. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Bức Tha Thăm Ma, Phật học cơ bản, trường Bộ Kinh. Bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng, Sanghiti Sutta. Hôm nay chúng ta sẽ học phần thứ 13, Trơn Trực và Tàm Quý. do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Hai pháp. Này các thiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và hữu ái. Thứ ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Thứ tư, vô tàm và vô quý. Thứ năm, tàm và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Thứ tám, đẳng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo. Thứ mười, thiện xảo và tác ý thiện, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Thứ 11, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Thứ 12, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. Thứ 13, chơn trực và tàm quý. Thứ 14, kham nhẫn và nhu hòa. Thứ 15, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. Thứ 16, vô hại và từ ái. Thứ 17, thất niệm và bất chánh tri. Thứ 18, chánh niệm và tỉnh giác. Thứ 19, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Thứ 20, các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. Thứ 21, tư duy lực và tu tập lực. Thứ 22, niệm lực và định lực. Thứ 23, chỉ và quán. Thứ 24, chỉ tướng và tinh cần tướng. Thứ 25, tinh cần và không dao động. Thứ 26, giới thành tựu và kiến thành tựu. Thứ 27, giới suy khuyết và kiến suy khuyết. Giới 28, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. Thứ 29, giới thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. Câu thứ 32, dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. Chi pháp thứ 32, minh tri và giải thoát. Chi pháp thứ 31, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. Chi pháp thứ 32, minh tri và giải thoát. Chi pháp thứ 33, tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng Từ Bi điều hòa phần thảo luận cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nam Mô Bụt Tha nhé. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Thượng Siêu đảnh lễ Chư Tôn Đức Tôn chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, bạn thì hôm nay một lần nữa cho chúng ta thấy một điểm là có những pháp được ghi lại trong kinh và chúng ta chỉ đọc thoáng qua, nhiều khi chúng ta cảm thấy là dễ hiểu, nhưng mà thật ra thì có nhiều cái khía cạnh mà chúng ta không để ý đến. Ví dụ như là hai pháp này, đúng ra thì nếu chúng ta dịch cho chuẩn xác đó, thì chúng ta không dịch là tàm quý. Ở đây nó không có cái nghĩa là chữ quý, nhưng mà trong cái nghĩa bình thường mà đôi khi người ta nói tàm quý, người ta thấy không biết ở đây thực sự chú ý chỉ nói châu Á có nghĩa là tự thẹn. Một cái người chánh trực thì người ta phải biết tự thẹn khi mà làm cái việc mà nó không có được được tốt đẹp. Thì hai pháp này, chánh trực và tự thẹn này, nó đi chung với nhau. Dạ, nó đi chung với nhau, nó hỗ tương với nhau, và nó là một cái nó là một, chúng ta tạo gọi là cọc bài trùng, nó phải đi song song với nhau. Và chính vì vậy chúng ta sẽ tìm thấy trong nhiều cái cặp khác, nhiều cái bộ cái cặp song khác ở trong cái phần hai pháp này, cho chúng ta những người ý rất là quý báu trong sự suy tư và tu tập. Bây giờ thì mời tất cả quý Phật tử lắng nghe pháp thoại từ Thượng tọa Từ Siêu, vì giảng sư chính của chương trình hôm nay, Thượng tọa sẽ cho chúng ta biết rõ cái ý nghĩa của hai chi pháp này, đồng thời cũng cho chúng ta thấy sự tương quan của hai pháp. Kính cung kính Thượng tọa.
Pháp về chúng tôi chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học pháp hai chi trong bài kinh Phụng Tụng Tăng Di Tín. Hai chi pháp này là chân trực và tàn quý. Lê Trọng Hoa, cha Lê Trọng Hoa, chân trực hay là chân trực? Tức là sự ngay thẳng, và nói theo trong chú giải đó, thì cái chữ Achawa trong trường hợp này được mô tả là một sự thẳng tiến, không có đi công vô, không có đi lòng vòng. Ví dụ như là khi chúng ta đi một chuyến bay mà nó bay thẳng từ đất nước của chúng ta, nó đi đến nơi mà chúng ta đến mà không phải quá cảnh ở đâu cả, thì như vậy cái ví dụ này được gọi là Achawa, tức là cái sự thẳng tiến hay là chân trực, chính trực. Còn khi mà chúng ta muốn đi đến một cái xứ đó, chúng ta phải đi vòng qua quá cảnh ở một cái nước khác, rồi từ đó chúng ta mới lên tiếp tục cái máy bay transit một nơi khác, thì như vậy gọi là không thẳng tiến. Các thông chí giải nó giải thích rằng là khi một người trong cái thời trẻ họ sống ở biên lưng, rồi đến cái thời trung niên họ thu thúc lại, nhưng mà đến thời lão niên thì họ bông lưng, họ sống biên lưng nữa, thì như vậy gọi là Anna Vachita, Anna Chakwa, Anna Chakwa là không có chính trực, không có thẳng tiến, hoặc là một người giai đoạn đầu thì tốt nhưng giai đoạn giữa không tốt, rồi đến giai đoạn cuối tốt trở lại, hoặc là giai đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối nó có cái sự sai khác với nhau, nó tương phản với nhau về cái phẩm hạnh, thì như vậy gọi là không chặt hay là không có thẳng tiến. Và trong chú giải có giải thích rằng khi một vị tỳ kheo cái thời trẻ cho đến thời trung niên, thời lão niên, vị này là có cái sự nhất hướng, có tâm cầu học, vị này có cái sự tinh tấn nỗ lực, thì như vậy được gọi là một vị có cái sự thẳng tiến. Còn nếu như một vị tỳ kheo thời trẻ thì khác, mà thời trung niên thì đổi khác, rồi đến thời lão niên là đổi khác, thì như vậy được gọi là không thẳng tiến. Ví dụ như một người học trò hồi cái cấp tiểu học thì học giỏi, nhưng mà đến trung học thì học lý do hoàn cảnh gia đình hay cái chi đó họ học dở lưu tục, như vậy điều đó được gọi là không có thẳng tiến. Nếu như một người học trò mà hồi tiểu học cũng giỏi, lên đến trung học cũng giỏi và lên đến cấp đại học cũng giỏi, thì như vậy gọi là thẳng tiến. Ở trong cuộc sống của chúng ta, đối với kẻ phàm phu thì chúng ta không có cái sự thăng bằng. Không có sự thăng bằng ở ba phương diện. Tức là không có cái sự cân bằng ở đức tin. Trước thì có đức tin, rồi sau đó chúng ta lại lưu sụp cái niềm tin. Không có sự cân bằng thứ hai, tức là không có sự cân bằng về cái sự tinh tấn. Trước thì có cái sự tinh tấn siêng năng, nhưng mà sau đó thì lại biến nhát, dây trễ, quẩn đại. Hoặc sự không cân bằng thứ ba đó, tức là không có cân bằng trí tuệ. Tức là trí tuệ có khi người ấy có khi có trí tuệ, có khi không có trí tuệ. Có khi thì hiểu đúng, còn có khi thì hiểu lệch lạc. Như vậy được gọi là một kẻ phàm phu không có cái sự thăng bằng về ba pháp. Mà khi không có sự thăng bằng về ba pháp đó, chính là do nơi ở tâm của người ấy thiếu cái chân trực, thiếu cái pháp chân trực. Người mà trước sau như một thì như vậy gọi là tương trực. Còn lúc còn có cái sự thay đổi, có cái sự biến thái, thì như vậy gọi là không đến tương trực. Trong đời sống tu tập của chúng ta thiếu cái pháp tương trực cũng khó mà tu tập được. Vì sao vậy? Bởi vì hiện pháp muốn đạt được kết quả thì cái thiện pháp đó cần phải kiên định, giữ vững lập trường, thì như vậy mới có cái sự dỗ dàng. Ví như một người học nghề, hoặc đầu họ học cái nghề đó, khi học nghề xong rồi họ thấy làm ăn không có khấm khá nên họ chuyển sang cái nghề khác, rồi chuyển sang nghề khác họ thấy làm ăn không khấm khá họ chuyển sang nghề khác nữa, và cuối cùng họ mới quay trở về với nghề cũ. Thì như vậy cái nghề của họ nó không được thiện xảo, nó không được thuần phục, là bởi vì họ không có chuyên môn. Thiện pháp mà chúng ta tu tập cũng vậy, nếu như không có cái tánh tinh cực đi thẳng một nẻo, không có đi cong queo, thì ở đây những cái thiện pháp đó nó không có cái sức mạnh hoặc là bị yếu đi. Ở đây trong Abhidhamma được giải thích Tathagatamu Ajjavu thế nào gọi là tinh thực. Ở đây có nhiều từ Ajjavata, Ajjimhata, Aguankata, Akutika, Akuti lập đà, ai dành quốc cho tiếng, ai cho một tiếng. Để cái chi mà ngay thẳng, không queo, cái đó được gọi là chân thực. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói đến cái chuyện chân thực á, thì Phật tử chúng ta sẽ hiểu, sẽ nghĩ rằng như vậy thì cái chữ Ajjavu đó cũng nó có giống nhau với cái chữ Sacca là sự chân thật hay không. Ở đây xin thưa quý vị là nó chỉ giống ở một khía cạnh, nhưng mà không phải hoàn toàn giống. Bởi vì cái chữ sát chán là chỉ trong cái sự thật thôi, còn chữ Ajjavu là chỉ cho một cái trạng thái tâm lý. Một cái trạng thái tâm lý có cái sự kiên định lập trường, thẳng tiến, trước sau như một, như vậy gọi là chân thực. Hay cho quá. Về điểm này thì chúng ta cũng cần phải phân tích rõ. Nếu một người tu tập về cái pháp sát chá đó, là cái người gì? Là người đó họ từ bỏ cái sự nói dối, từ bỏ cái hành vi lường gạt, dối gạt. Còn ở đây cái chân thực thì tất nhiên đó là một cái trạng thái loại bỏ cái sự giả dối. Nhưng mà còn có một nghĩa nữa là một cái trạng thái nghiêm túc về dựng lập trường. Một người học trò đi học lý như ở nhà có cái sự dự tính là sẽ đến trường để học, học xong rồi đi về nhà, ngày nào cũng như ngày đó, cứ đến trường từ nhà thẳng đến trường không ghé đâu hết, rồi từ trường tan học ra đi thẳng về nhà không ghé đâu hết, không đi chơi chỗ này chỗ kia thì như vậy gọi là chơi quá. Còn nếu như một người học trò họ đi học thay vì cái giờ đó là đi đến thẳng đến trường lớp để học, cha mẹ ở nhà cứ nghĩ rằng con của mình đang đi đến trường để học, nhưng mà thực ra thì anh ta không có đi thẳng đến trường, mà anh ta đi thẳng đến nhà người bạn, hay là đi đến ở chỗ vui nhí để chơi vời cho đến hết giờ rồi anh ta rồi trở về nhà, thì như vậy thiếu cái pháp chân thực. Có thể là anh ta không nói gì hết, anh ta không phải là nói dối, nhưng mà anh ta không có đi thẳng đến cái mục đích hay là cái lý tưởng ban đầu, mà anh ta dừng lại hay là đi sang cái mục đích khác, thì như vậy được gọi là thiếu cái chuyện chân thực. Điều đó chúng ta cần phải hiểu rằng cái chuyện chân thực nó có ý nghĩa rộng hơn, và pháp đó khó tu tập, khó thực hành hơn. Nhưng mà nếu một người tu tập thực hành được thì cái sự chân thực đó, cái tánh chân thực đó nó sẽ là một cái đức tánh cao quý thù thắng. Một người thật thà chưa hẳn là người đó có cái tánh chân thực. Chỉ khi nào đối với một người mặc dù anh ta khó khăn với người khác, mặc dù anh ta có cái sự lanh lẹ biện luận, nhưng mà anh ta luôn luôn giữ được cái tánh chân thực. Cái gì phải thì nói, cái gì không đúng thì không có sợ bất cứ một cái quyền lực nào, anh ta vẫn giữ lập trường, chứ không phải là ai mạnh thì theo người đó, để người ta chỉ con chó bảo nói con mèo thì cũng nói con mèo, không phải như vậy. Thì cái tánh chân thực đó, quý vị, nó lại có cái sự liên quan đến cái ý nghĩa của chi pháp thứ hai, được gọi là cái sự hổ thẹn. Thực ra thì ở trong bản kinh dịch là tạp quý, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn với chữ hi bi có tập tác. Ở đây cái chữ lết qua hay gọi là lết chi. Lết chi tức là cái sự liêm sĩ tức là biết hổ thẹn, biết tự hổ thẹn với lương tâm. Một người có cái tánh liêm sĩ thì người đó mới có được cái tánh chân thực. Nếu như không có liêm sĩ thì người đó sẽ không có được cái tánh chân thực. Vì sao vậy? Là bởi vì khi người ta như sĩ, có nghĩa là họ biết thẹn với lương tâm, họ biết thẹn với những gì mà họ làm khác với những gì mà họ nói. Nhờ cái tâm thẹn như vậy, nhờ có nhân sĩ như vậy, cho nên họ tự sống một cách nghiêm khắc, nghiêm khắc đối với chính bản thân mình. Và cái sự nghiêm khắc giúp tuân thủ nguyên tắc. Do đó người này trở thành là người chánh trực. Cho nên hai pháp đó nó hỗ tương với nhau, nó hỗ tương với nhau. Ở đây nói đến cái chuyện lấy từ quy đó, cái chuyện lấy từ qua hay là chi, ở đây đừng định nghĩa rằng là ta phát cái tà mô lấy từ vô thế nào là liên tỷ vô khi tôi đi giải thích. Thì tôi đi những tập tùy đá như tùy giải thích ta ta năng ai quốc tà la năng thăm ma năng sa ma pháp tì già ai dạng quốc tích tích lấy từ vô tì. Hổ thẹn với những điều đáng hổ thẹn, hổ thẹn với các điều ác bất thiện pháp, đây được gọi là lê châu vô, gọi là liên tỷ. Khi làm một việc gì đó mà một người họ thấy rằng cái điều này nó sai trái, cái điều này nó không có hợp, nó không có thích hợp để làm, từ đó khởi lên cái sự thẹn thùng đối với chuyện đó, ngăn không làm thì vậy bởi người có liên tỷ. Ở trong kinh tạng cũng như trong lục tạng, khi mà đề cập đến cái từ liên tỷ, lấy gì lấy chi thì khúc là vị tỳ kheo có liên tỷ, tức là vị tỳ kheo đó sống chánh trực. Thí dụ như một vị tỳ kheo là người có liên tỷ, biết hổ thẹn, những gì mà họ, những gì mà phát sinh một cách không có hợp pháp thì bị đó không nhận không dừng. Thì đó là cái chính trực của vị đó. Như trường hợp tôn giả Sariputta có một lần ngày bị đau bụng, lúc đó ngày Mokkalana tức là người bạn thân khi còn tại gia cư sĩ đó, ngài một vị liên ngài mới hỏi rằng ngài hiền giả khi còn ở tại gia hiền giả có bệnh này hay không, thì ngài nói là có, và hỏi rằng khi mà ngài bệnh như vậy đó thì ngài dùng cái chi cho hết, thì ngài sẽ lập phất ngài được trả lời rằng là những lúc như thế này mẹ tôi cho tôi dùng cháo địa hồ thì sẽ hết bệnh, thì hết bệnh. Một vị chư thiên ở gần đó nghe được cái vị liền hiện ra giữa đàn và mách bảo cho một vị gia chủ cư sĩ chuẩn bị nấu cháo địa hồ để cúng dường đến mẹ Xá Lợi Phất. Ngày qua ngày một người liên, lúc đó là một người liên này đi khất thực, đi ngang nhà của ông gia chủ đó, ông đến ông cúng dường để bác, xong rồi ông gửi cháo địa hồ đem về cho tôn giả Xá Lợi Phất. Thì lúc bây giờ ngày tôn giả Xá Lợi Phất ngày mới suy nghĩ rằng cháo địa hồ được phát sinh là do cái lời nấu của ta bàn sáng, nếu vậy thì ta sẽ không dùng dầu cho ruột ta có đau và nó có lồi ra khỏi bụng và nó bò trên mặt đất như là rễ cây, ta cũng sẽ không dùng, ngày nhất định là sẽ không dùng. Các vị tỳ kheo mới trình bày cái sự việc lên Đức Phật. Đức Phật cả tám tháng và ngày kể rằng cái câu chuyện quá khứ, tiền thân của ngài Thân Bồ Tát luôn luôn ngài có cái tánh liêm sĩ, và cái liêm sĩ đó nên ngài trở thành cái người có tâm chân thực. Đối với ngài thì thứ nhất, cái chuyện mà ngài nói như vậy không phải là ngài cố ý ngài nói đúng để cho thí chủ cúng dường, mà ngài chỉ trả lời cái câu hỏi của tôn giả Mục Liên thôi. Mà dù cho có nói cái chuyện đó đối với người cư sĩ thì cũng chẳng sao, thì bởi vì một vị thiền sinh bệnh thì Đức Phật cho phép được xin thức ăn thức uống từ nơi được cư sĩ để mà dùng từ họ có bệnh. Nếu mà ngài dùng thì ngài cũng không có lỗi lầm gì, nhưng đối với tôn giả thì là phất, một là vì ngài thường tận y duyên trong quá khứ, cái tánh của ngài rất chân thực, và những gì mà đã có được từ nơi lời nói thì ngài sẽ không làm. Ngài sẽ không sử dụng, không dùng đất. Thứ hai nữa là tôn giả Xá Lợi Phất vì tính trọng pháp mà Đức Thế Tôn, pháp luật mà Đức Thế Tôn đã chế định như vậy, ngài không muốn làm sai gì. Thứ ba nữa là ngài muốn làm gương cho mọi chúng, chứ bản thân ngài là một vị A-la-hán thì ngài không có khuyết điểm, không còn cái lỗi lầm gì do phiền hậu. Nhưng ở đây chúng ta thấy một điều là một bậc thánh nhân như là tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất cái đức tánh, hai đức tánh liêm sĩ và chân thực luôn luôn có ở các vị A La Hán, thì chúng ta thấy hai pháp này nó có cái sự liên quan mật thiết, thể pháp này có thì pháp kia có. Người có tánh chân thực, không có thích công queo, thì người đó cũng là người có tánh liêm sĩ, lách chim. Và người có tánh liêm sĩ thì người đó cũng sẽ là người có cái tánh chân thực. Chính vì thế, khi mà chúng ta tu tập được một pháp thì cũng có nghĩa là chúng ta tu tập cả hai pháp. Hai pháp này là những cái thiện pháp rất căn bản trong đời sống tu tập ở đây trước nhất là chúng ta nói đến cái sự, nói đến cái đặc tính căn bản của cái pháp gọi là Acawa, tức là chân thực. Một vị hành giả tu tập mà có được cái đức tính chân thực thì vị hành giả đó sẽ thẳng tiến đến mục đích giải thoát nhanh chóng. Bởi vì vị này giữ vững được lập trường thiết tha cầu học, ngài không có, vị hành giả đó không có sự lương sụp hay không có sự đổi khác đi. Một người mà, một vị hành giả mà đã từng có cái sự biến đổi sáng nắng chiều mưa thì vị hành giả đó sẽ không thể nào mà đạt đến những cái thiện pháp cao quý được. Bởi vì những thiện pháp cao quý đó cần phải thực hành liên tục Phật kiên định. Rồi chúng ta nói về cái đặc tính cao quý của cái pháp viên sĩ thì ở đây một người có viên sĩ, tức là có cái lòng hổ thẹn, thì người này sẽ thành tựu vị giới một cách tốt đẹp. Nhưng như thế hạnh của vị đó thành tựu tốt đẹp là do nhờ tánh hổ thẹn, cái tánh liêm sĩ, cho nên vị này sẽ không để vi phạm dù cho đó là cái lỗi lầm nhỏ, vị đó cũng cảm thấy hổ thẹn, vị đó sẽ không làm. Một pháp thì giúp cho thành tựu được giới, còn một pháp giúp cho thành tựu được lục tinh, thì như vậy cả hai pháp chân thực và liêm sĩ đó là hai pháp xem như là căn bản trong cái đời sống phạm hạnh. Hình ảnh một vị tỳ kheo tu tập hay là một người cư sĩ tu tập mà người tòa này có cái tánh chân thực, không đi công quê, không có công quê về chi kiến, không có công quê về niềm tin, thì đó là một hình ảnh đẹp. Còn nếu một người có cái sự công quê về chi kiến, công quê về niềm tin thì người đó không có giá trị gì. Công quê về chi kiến có nghĩa là có khi hiểu đúng, có khi hiểu sai, có khi cũng có lúc chánh kiến, cũng có lúc chắc phải tà kiến, thì như vậy gọi là sự công quê về chi kiến. Công quê về niềm tin có nghĩa là công đức có thể tin Phật, tin bất kỳ, tin vị đạo sư khác, có lúc tin vào cái giáo pháp lời dạy của Đức Phật, nhưng cũng có lúc nghe tin những cái lời nói đàng hoàng thiên hạ ở bên ngoài mà lúc là cái niềm tin được giáo pháp, có lúc được tin tưởng cái niềm tin được tăng chức, mà có lúc thì vẫn tin tưởng vào khác thì sa môn và lâm môn. nói là cái sự công vô thiếu cái Phật chân tình. Người cười Đức Phật Bụt Thánh, ông ta đến nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng được quả tu được rồi. Lúc bây giờ Đức Thầy giải thích ngài muốn thử xem tôi cái chi kiến và niềm tin của một vị đệ tử với Đức Phật, một vị thánh đệ tử như thế nào. Ngài nó hiện xuống là một người thầy thuốc đi trị bệnh cho người khác, và như thầy thuốc cho mới đến mới nói cho ông Sư Phụ Bồ Tát, đó là tôi có thể trị lành cái bệnh của bạn với điều kiện là bạn không nên tin Phật pháp tăng nữa. Thì lúc bây giờ cái người cùi, người cùi Sức Phật Bồ Tát mới nói rằng ông là ai, nhân hay là phi nhân, ông đừng có nói những điều đó đối với tôi. Tôi bệnh như thế này là do nghiệp của quá khứ, nó không có liên quan gì đến Phật pháp tăng, thì sao lại bỏ được. Lúc đó lúc trời đế thích quan thị tán tán xa thú vào ngày hiện như hình là một vị chi thiên đế thích ngày 8 tháng vị thánh cư sĩ đệ tử của Đức Phật rồi là biến mất. Còn nhiều cái câu chuyện khác khi mà chúng ta nói đến một người tu tập và có được một cái tánh chân trực, không có công quen về chi tiết, không công quen về niềm tin đó, thì người này đời sống tu tập sẽ có được một cái giá trị đặc biệt. Còn thứ hai nữa là có liên sĩ. Ở trong lực có ghi lại rằng có một vị tỳ kheo nọ đã chất chứa cất giữ y áo quá nhiều, khi đối tác vị tỳ kheo trình bày đến Đức Phật, Đức Phật đã khiển trách vị tỳ kheo đó là người không có thiện, không có phát triển được tri thức, có chuyện quá nhiều y dương. Và Đức Phật này đã gọi trách vị tỳ kheo này, vị tỳ kheo đó đã không biết cái hổ thẹn về cái lỗi lầm của mình, mà vị tỳ kheo đó ngay trong lúc bực bội đã cởi bỏ y cà sa, chỉ mặc có một cái tấm tràn trước mặt Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ Đức Phật ngài đã thuyết lên một cái câu kệ pháp cú và ngài nhắc chung cho các vị tỳ kheo: một người sống không liêm sĩ, chân cháo như con quạ, người ấy sẽ không có tiến đạt đến vô đức giải thoát được. Và ngài khuyên vị tỳ kheo đó nên bình tĩnh và suy nghĩ lại những cái hành vi của mình. Lúc bây giờ vị này mới hối hận đảnh lễ Đức Phật và mặc lại y cà sa. Ở đây quý vị, khi mà người không có tính liêm sĩ, không những là những cái điều ác bất thiện pháp nó có liên quan đến giới, mà người ấy không có tránh xa, không có từ bỏ những cái điều ác bất thiện pháp đó, mà đối với một người vô liêm sĩ thì người này họ có những cái sở hành không có tốt đẹp, duy duy tứ hạnh không có đứng đắn. Cho nên ở đây cái liên sĩ, cái đức tánh liên sĩ nó sẽ giúp cho thành tựu biên giới và duy duy tứ hạnh. Từ cái lời nói cho đến hành động và suy tư, một người có cái lòng liêm sĩ thì họ nói những điều nào mà các bậc thiện trí thức nghe xong tán thán, họ hành động như thế nào mà để tâm của họ không có bị ra rứt, không có bị ăn năn, thì đó là điểm cái đức tánh cao quý của pháp liêm sĩ. Cho nên hai pháp này nó bổ trợ lẫn nhau như là một cặp tài trùng nhiệm, luôn luôn đi song hành, thể cái này có thì cái kia có, một cái kia có thì cái này có. Và chính vì vậy mà Đức Phật Ngài đã thuyết hai pháp này chung với nhau trong một chủ đề, và đã được tôn giả Trần Quốc Tán Ngài kiếp tập lại, Ngài gom lại thành hai pháp. Đó là nội dung của bài giảng ngày hôm nay mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị. Và bây giờ thì xin được cung kính thưa tổ chức đảng quan hỷ chủ trì điều họp cho cái bài học ngày hôm nay. Kính chúc quý ngài thân tâm an lạc, kính chúc quý phật tử chúng ta thuận duy trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sao thưa chương trình thưa tổ sư, đại đức pháp tinh xin được thỉnh đại đức pháp tinh hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên hôm nay. Đại đức pháp tinh có nghe được không? Dạ, đại đức pháp tinh ngày hôm nay người ta nói rằng có một số người sống rất nặng về sĩ diện. Đại đức pháp tinh có thể nói rõ là cái người sống nặng về sĩ diện nó khác với niệm sĩ như thế nào? Xin thỉnh đại đức pháp tinh.
Dạ, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, Đại Đức Tuệ Tiến, Đại Đức Pháp Hương cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô Phật tử và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Chứ con nghĩ rằng là một trong cái sĩ diện đó, trong hai cái từ sĩ diện và liêm sĩ đó, thì với một người mà trong cái cuộc sống đó, họ thường có cái sĩ diện. Cái sĩ diện ở đây đó là được, có thể là họ được bao biện hay họ được che chắn bởi những cái hình thức từ bên ngoài. Ví dụ như một người mà mình nghèo nhưng mà mình có những cái lời nói hay là có những việc làm hay có những cái cử chỉ hành vi để cho người ta biết rằng mình là người giàu, hoặc là một cái người mà có về cái tức là cái tri thức đó ở mức độ bình thường nhưng mà lại cho người ta biết rằng mình là một cái người đa văn quảng bác, thí dụ như vậy. Rồi ở trong nhiều cái phương diện khác nhau, nhiều phương diện khác nhau, thì cái sĩ diện ở đây đó là trong đó nó có hai điều, cái ý, hai cái ý. Một là chính mình đã làm được những, mình đã có được những như vậy, đã có như vậy, mà mình lại chứng tỏ cho người ta biết mình có như vậy. Hai là có người không được như vậy, tức là mình không được hoàn thiện, hoàn chỉnh như vậy, nhưng mà mình tự chứng minh hay là làm cho người ta biết mình được như vậy. Thì cái sĩ diện đó đó, nó tạo nên một mặt á, là nói lên cái sự thật. Hai nữa đó là nói lên cái sự sai lệch, hay là tự mình dối mình, cái dối mình. Thì cái người mà tự dối mình á, tự dối mình bằng cho mình là như vậy, như vậy, nhưng mà thực thật mình không được như vậy, thì cái đó theo tôi nghĩ rằng cái sĩ diện, cái sĩ diện đó có thể là tự ở dối lòng, hoặc là tự ở dối, dối những cái người xung quanh mình. Thì cái đó theo tôi nghĩ rằng nó là một mặt là tốt, nó có thể tốt nếu như nếu như mình nếu như mình đúng như vậy, mà mình tự mình nhận mình như vậy, và mình cố gắng mình làm cho mình được như vậy, cái đó không phải là cái tự hào, mà cái đó muốn nói lên cái sự thật. Còn nếu như mà mình không được cái tốt đẹp, mà tự mình bao biện, hay là tự mình coi như là mình bao bọc bởi những cái vỏ bên ngoài đó, tự cho mình là cái tốt đó, thì cái điều đó tự dối mình và dối người khác. Còn riêng cái từ liêm sĩ mà như Thượng Tọa Tệ Siêu đã giảng khi nãy đó, thì riêng chúng tôi nghĩ đó, cái liêm sĩ ở đây là tự mình biết cái điều mà mình không thấy xứng đáng. Cái điều mà mình không thấy xứng đáng. Thí dụ như một người mà người ta ca ngợi mình về sự giàu sang, một người người ta ca ngợi mình về sự tốt đẹp, một người mà được người ta ca ngợi mình về trí tuệ, và nếu như mà mình thấy những cái điều đó nó không tương xứng với mình, hoặc là mình không có được những điều đó, thì họ không nhận ra những, họ không nhận những điều đó đã ban tặng cho họ, hay là người ta ca tụng họ. Thì nếu như một người có liêm sĩ thì tự nhận biết mình là mình như thế nào ở trong một vai trò, cái vai trò đó là mình là một cái gì, cái người như thế nào. Thí dụ như một người mà nắm về cấm, gọi là cần, gọi là tầm cương pháp lực, thì đòi hỏi cái người đó phải tự 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 tốt về cho mình, tự mình làm tốt cho mình, rồi mình mới có thể cầm cương nảy mực để cân bằng cái tốt và cái xấu, hay là mình có thể đảm đương được cái điều gì mà mình nhận thấy rằng cái điều đó nó đúng. Rồi một người mà có liêm sĩ thì tự mình không làm những điều đó, bởi vì mình thấy rằng mình không nên làm. Ví dụ như là một người tu sĩ, mình nhận là mình thấy rằng mình làm những cái điều lỗi lầm như vậy thì không nên, hay là sai lệch như vậy thì không nên. Một vị sư, một nhà sư thì sống như thế nào được gọi là tốt đẹp, và mình cố tránh những điều đó, mình không làm những điều để gọi là không xứng đáng. Thì chính cái điều đó nó làm cho mình vừa là mình biết tự trọng lấy mình, và mình muốn tôn trọng cái sự thật. Tôn trọng sự thật ở đây là tôn trọng cái lời dạy của Phật, hay là tôn trọng trong luật nhân quả, hay là tôn trọng trên cái sự mà người khác tín nhiệm về chính mình. Thì theo tôi nghĩ hai cái điều này đó, giữa cái dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Alo, quý vị có nghe được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều, chắc là chúng tôi bị trục trặc. mà thấy cô Tinh Hạnh ấy mít chúng tôi. À, thì theo chúng tôi nghĩ đó là cái điều ở đây đó, một người mà có liêm sĩ đó là một người tự mình làm tốt cho chính mình và làm cho mình càng ngày càng được tốt đẹp hơn thêm. À, còn một cái người sĩ diện, nếu như mà mình tự nhận mình là đúng và mình đã làm đúng như vậy mà mình nhận biết là mình không nên, mình xứng đáng được như vậy thì cái điều đó nó cũng tốt thôi. Nhưng mà nếu như mà mình sĩ diện mà tự mình dối mình, tự mình bao che lấy mình, tự mình làm những cái điều mà để đánh lên cái vỏ bóng ở bên ngoài, để có cái hình thức bên ngoài để che đậy đi những cái điều, cái sự thật của nó, thì cái điều đó theo chúng tôi nghĩ nó không tốt, không tốt về cái suy nghĩ của người khác, không tốt về chính bản thân của mình, nó trái với cái đạo đức. Thì qua vài cái ý mà con xin được đóng góp ở đây đó, thì con xin chia sẻ đến với đại chúng là như vậy. Con không biết là có cái điều chi chưa rõ thì con kính thỉnh chư Tôn Đức bổ sung thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống bếp nha.
Đi khỏi để có mặt để xin được có tính trả lời cho cô kế tiếp. Để có tính hôm nay chúng ta nói về chữ chánh trực. Và người đời khi mà nói đến chánh trực hay là cương trực thì người đó thường nói trong cách cư xử với người khác. Ví dụ như là mình nói thẳng, mình không định bờ ai, mình là người rất là cương trực, không có đại bôi, không có môi mép, không môi miếng. Nhưng mà rồi ở đây cái chuyện chính trực nó có ý nghĩa liên quan đến người khác hay không, liên quan đến xã hội hay không, hay là tự bản thân mình, tự cuộc sống của mình vẫn có cái mình có cách cư xử gọi là chính trực. Xin thỉnh ý kiến của đại biểu Pháp Tịch.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Chiêu, thượng tọa Giác Đẳng, đệ đức Pháp Tân, đệ đức Từ Quyền, đệ đức Pháp Phương, đệ đức Minh Hạnh, đệ đức Bùi Tiến cùng với chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái từ chánh trực này thì theo như con hiểu thì chỉ cho một người nào đó có những cái sở hành, có những cái suy nghĩ hay là có những cái hành động hoặc là có những cái lời nói nó mang những cái tính chất là chánh trực. Còn đối với xã hội đó, thì đối với xã hội đó, thì mình thấy rằng là sống theo cái môi trường, sống theo cái môi trường tự nhiên, do đó thì mình thấy rằng là nó không có nó không có nằm ở trong những cái tính chất này. Nhưng mà những cái tính chất này là do cái con người, khi mà con người mình có những cái sở hành như vậy đó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ trở thành cái người là có cái chánh trực. Còn bây giờ thì mình thấy rằng là như ở trong xã hội thì nó không có mang những cái tính chất đó. Có thể như là mình tạm thời mình coi như cái cuộc sống, cái cuộc đời này, hoặc là cái xã hội này, hoặc là những cái sự kiện ở trong xã hội đó, thì nó mang một cái trung tâm thôi, có nghĩa là nó không có thiên lệch về bên nào, nó cũng không có một cái sự mà nham hiểm quá, hoặc là nó không có một cái gì mà mình gọi là nó chân chánh quá. Chỉ có cái con người, chỉ có con người á, nếu biết khéo thì nó sẽ trở thành chánh trực. Còn nếu mà mình không khéo thì mình cảm thấy như là một cái xã hội nó bị nhiều cái khiếm khuyết. Có nhiều người thì người ta có những cái câu nói, ví dụ người ta nói cái xã hội, cái xã hội loài người có nhiều cái nham hiểm vân vân. Thì thật sự ra đó, cái điều này thì mình thấy rằng là do do con người mình có cái nhìn như vậy. Thành ra chứ không phải rằng tự cái tính xã hội nó có như vậy. Cũng như có nhiều cái câu mà những cái người mà người ta làm MC, những người mà người ta dẫn dắt những cái chương trình đó, thì người ta nói có những cái câu nó cũng liên quan như cái điều này. Ví dụ như là người ta nói rằng người ta định nghĩa, người ta nói rằng tình yêu thì nó không có thay đổi, nhưng mà chỉ có thay đổi người tình thôi. Có nghĩa là quý vị thấy rằng rõ ràng cái tính chất của tình yêu thì nó vẫn có cái sự thương mến, nó lúc nào nó cũng cái sự trôi chảy của nó vẫn như vậy, nhưng mà tình yêu nó không có thay đổi, thì chỉ có những cái người tình, những người trong cái cuộc tình đó người ta thay đổi với nhau thôi. Thì cũng vậy, quý vị thấy rằng đối với xã hội thì lúc nào nó cũng trôi chảy, hoặc là nó cũng diễn ra như vậy, nó cũng diễn ra như vậy thôi. Chứ nó không có một cái điều gì mà nó khác biệt hết. Nhưng mà cái sự thay đổi trong xã hội là do con người thay đổi. Có người thì lúc trước thì người ta hướng đến ánh sáng, nhưng mà sau một thời gian đó do cái do cái ảnh hưởng hay cái gì đó, người ta lại hướng đến bóng tối. Hoặc là có những người trước đây là người ta hướng đến bóng tối, nhưng mà người ta nhận ra những cái lỗi lầm gì đó, thành ra người ta hướng đến một cái ánh sáng trở lại. Có nghĩa là có những người thì trước đây do người ta bị ảnh hưởng, người ta có những cái sở hành, người ta có những cái tính tình nó cọc cằn, nó khó chịu. Rồi bây giờ người ta, khi mà con người có nhiều cái tuổi tác, hoặc là có nhiều cái kinh nghiệm, hoặc là do ảnh hưởng của môi trường, nên cái người đó dần dần có cái sự thay đổi, làm cho cái con người mình có một cái nghị lực, hoặc là có một cái chân chánh, hoặc là có một cái chánh trực trở lại để mà sống cùng với những người mà ở xung quanh mình. Do đó thì mình thấy cái điều này thì quý vị thấy rõ ràng đối với xã hội, hoặc là đối với những cái những cái điều này thì mình thấy rằng là nó không có nó không có mang những cái tính chất đó. Nhưng mà riêng một cái trường hợp này nha quý vị, nếu mà những cái nghề những cái nghề nó chân chánh thì có quý vị, những cái nghề nó chân chánh, hoặc là những cái nghề bất chân chánh thì cái đó nó có, thì cái này nó nằm ở một cái góc riêng nào đó thôi, chứ không phải rằng là đa số, không phải là đa số hoặc là đa phần. Thường thường nó mình thấy rằng là có những cái trường hợp nếu mà chúng ta khéo vận dụng thì thật sự ra có những cái nghề ví dụ như những cái nghề mà người ta ví dụ như là người ta bán những cái dụng cụ, những cái dụng cụ ví dụ như là dao kéo vân vân, thì mình thấy rằng như là bán một cái đồ nó có thể gây đả thương người khác, nhưng mà nếu mà mình mua về mà mình sử dụng ở trong những cái công việc nó có lợi ích thì chúng ta thấy rằng nó sẽ đem đến cái lợi ích cho mình và cho người. Còn nếu mà chúng ta đem vào sử dụng trong những cái điều bất hợp pháp thì nó sẽ đem lại đau khổ cho người, cho mình. Thì cái khía cạnh này là chúng ta thấy rằng không phải nó chỉ nằm ở trong cái mức độ là nó trung tánh thôi, trung dung thôi, nó không có bị thiên lệch. Vậy thì ở trong cái câu này thì theo con nghĩ rằng là đối với cái con người mình do mình có cái tính chánh trực hay là không, còn ở xã hội thì cái diễn tiến nó vẫn đối với những cái gì mà nó xảy ra ở trong xã hội là do cái nhìn của mình, hoặc là nó chỉ mang cái tính chất trung tánh thôi. Nếu mà mình hướng nó về bên đây thì nó sẽ thiên lệch về bên đó, còn nếu mà mình hướng nó về ở bên kia thì nó sẽ thiên lạc về bên kia. Thì đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận này. Nếu có gì còn thiếu sót, con thỉnh thượng tọa nhắc nhở, quan hỷ bổ sung. Nam mô Bụt Thà Dạ.
sau tuyên truyền về Đại Đức Pháp Tinh. Đại Đức Huệ Tín, Đại Đức Huệ Tín có nghe được không? Nếu Đại Đức Huệ Tín nghe được, xin tên Đại Đức Huệ Tín. Đại Đức Huệ Tín thường thường người ở bên Hoa Kỳ họ có nói một câu là cái người lãnh đạo đó không phải chỉ có quan trọng về tài lãnh đạo mà quan trọng ở cái đức tính, về cái cá tính. Khi cái cá tính rất là quan trọng. Đại Đức Pháp, Đại Đức Huệ Tín có nghĩ rằng đối với một hành giả tu tập đó thì cái cá tính, cái đức tính nó có quan trọng không? Thì thường chúng ta nghĩ đến chuyện tu là chúng ta nghĩ đến môi trường, nghĩ đến hoàn cảnh, nghĩ đến thầy tổ, nghĩ đến pháp môn. Nhưng mà Đại Đức Huệ Tín có thấy rằng qua kinh điển, ví dụ như qua bài học này, thì chúng ta thấy có một số đức tính nó thực sự rất là quan trọng với sự tu tập. Có phải như vậy không? Thỉnh Đại Đức Pháp Tích. Đại Đức Huệ Tín.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạt, Nam mô Sang Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ thượng sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Tân, Đức Pháp Tín, cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Mến chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, qua cái bài học ngày hôm nay, chân trực và cái sự tàn quý đó, thì cái đức tính đặc biệt mà quan trọng đối với một cái vị hành giả tu tập để đạt được cái sự an tịnh trong cái lúc mình tu tập, và để diệt trừ được những cái phiền não thô đến cái phiền não vi tế, và cuối cùng giác ngộ đạo quả niết bàn. Thì khi mà cái vị hành giả tu tập cần phải có được một cái sự chân trực, như hồi nãy là sư phụ Thiệt Siêu có giảng đến cái vấn đề khi mà hành giả, một người hành giả tu tập, vị này phải có được nhất hướng, và tâm của cái vị này phải theo đuổi một cái mục đích. Cái việc mà tu tập để làm cho trở nên cái hoàn thiện với cái nội tâm của một cái người hành giả, khi mà cái người đó vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, vẫn còn phiền não, thì nói tóm lại cái việc tu tập hàng ngày hàng bữa như vậy cần phải có được một cái sự chân trực. Ví như một người mà không có được chân trực khi mình làm một cái việc gì đó, như bước vào để mình làm một cái việc gì đó, mình có được một cái sự xuyên suốt khi mà mình làm, nhưng trong giai đoạn giữa mình làm mình bị gián đoạn và mình không có thể nào mà có thể đạt được cái mục đích của mình, như là làm cái việc hoàn tất khi mà công việc mình đang làm nửa chừng, mình lại có cái sự thay đổi, hay là mình đi qua bên này, mình đi qua bên kia. Do đó cái sự đặc biệt quan trọng đối với một hành giả tu tập, cái vị này phải có được một cái lòng tin sắc bén và kiên định nơi cái việc mình tu tập, và mình đã có được một cái đức tin, mình biết rằng cái sự tu tập thiền định hay là tu tập gìn giữ giới, nó sẽ mang đến một cái kết quả là tốt đẹp. Thì như vậy cái việc mà tu tập đối với một cái vị hành giả cần phải có được một cái sự nỗ lực nhiệt tâm tinh cần. Con có đọc được trong cái bài kinh khi mà trong Anguttaranikaya Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật ngài dạy nếu như một người mà người đó, cho dù một vị hành giả suy nghĩ rằng với cái niềm tin và cái sự bất động khi mà thấy cái cảnh khổ và thấy được cái đời sống là phiền toái, là phiền muộn, là khổ đau, vị đó chân chánh dứt hướng tâm mình hướng đến một cái mục đích cho cái cuộc tu để đạt được cái sự giải thoát, thì vị này cho dù máu có cạn, xương có khô, thì vị này cũng vẫn không có từ bỏ cái lời dạy của bậc đạo sư, và vị này chuyên tâm thực hành những cái thiện pháp và chân chánh để đạt được những điều mà vị đấy cho rằng điều này ta đã được học, ta đã được nghe và ta đang thọ trì. Đối với một chúng sanh đã hiểu biết đúng đắn về cái con đường thực hành để đưa đến cái sự an lạc và được giải thoát, thì tâm của cái vị này cần phải có được một cái đức tính đặc biệt quan trọng đối với cái con đường của mình đi, cái sự chân thật và cái sự ngay thẳng. Cái việc đó cần thiết đối với một vị hành giả tu tập, bởi vì nếu như trong giai đoạn đầu mình có cái sự cố gắng nỗ lực hành thiền định, nhưng khoảng giai đoạn giữa tâm mình vì một cái phiền não hay là một cái lý do gì đó, mình lại không có được tinh cần tinh tấn để mà nỗ lực phát triển những cái thiện pháp, thì như vậy sẽ bị cái con đường mình đi sẽ bị cong queo. Và đến khi mà cái phiền não nó mạnh lên, thời như vậy có thể phá vỡ cái cuộc tu của mình. Do đó cái việc chân trực khi mà hành thiền định hay là gìn giữ giới cũng là một cái vấn đề cần phải nêu cao và cần phải làm cho nó được trong sạch, thanh tịnh hoàn toàn, tuyệt đối, và đặt tâm đúng hướng, làm cho cái tư tưởng của mình trở nên mãnh liệt và làm cho cái thiện pháp lớn dần lên, để không còn có cái sự lui sụp khi mà một người có cái tư tưởng hay bị thay đổi. Thời như vậy sẽ khó mà có được một cái việc mà mình chân trực để đạt được một cái mục đích của mình. Và kính bạch thượng tọa, con có đôi điều suy nghĩ về cái câu thảo luận mà thượng tọa đã đưa ra. Nếu có điều gì cần bổ khuyết thì con kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ khuyết giùm con. Con xin được dứt lời ở đây. Kính cung thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Cái trình này được khởi đi. Mà thượng tọa từ xưa thượng tọa có nghe được không? Muốn thỉnh thượng tọa hoan hỷ nói thêm một chút về bài pháp của hôm nay. Thưa vị, có lẽ là thượng tọa từ xưa không mặc chứ mấy. Để Đức Từ Quyền có nghe được không? Thế để Đức Từ Quyền vừa vào rung, nếu để Đức Từ Quyền nghe được, thì Đức Từ Quyền. Để Đức Từ Quyền hôm nay chúng ta nói về hai pháp, đó là chánh trực và liêm sĩ. Để Đức Từ Quyền càng về sau này đó, thì chúng ta thấy có cái khuynh hướng là Phật giáo nên phương tiện, có cái khuynh hướng là để mở mang Phật pháp, Phật giáo, tức là mở mang chùa chiền này, thì chúng ta cần thích nghi làm cách nào để mời gọi nhiều Phật tử họ đi chùa. Nhưng mà để Đức Từ Quyền nghĩ rằng ở trên phương diện hoàn pháp đó, ở một cái mức độ nào gọi là vừa phải, đủ để mở rộng cho Phật tử đến, ở cái mức độ nào mình gọi là đi quá xa, khi mà mình mất đi cái tính, mất đi đánh mất đi cái giá trị căn bản của mình. Ở đây chúng ta dùng cái chữ liêm sĩ thì nó hơi nặng á, nhưng mà quả thật là cái gì nó cũng phải đạt đến mức độ vừa phải nào đó. Thì để Đức Từ Quyền cho một vài cái ví dụ là mình nên phương tiện đến mức độ nào, và mình nên bảo thủ ở cái chừng mực nào để còn cái mà chúng ta gọi là dưới đất thì cái giữ lấy lề sẽ tính đây các quý.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Tha Giác. Dạ, sư đệ chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thầy sư danh. Kính lễ đến nay sư phụ Từ Siêu, tôn tổ Giác Đẳng, đệ đức Pháp Tân, đệ đức Pháp Tính, đệ đức Minh Hạnh, đệ đức Quy Tiến cùng chư tăng đang hiện diện trong room, thân chào đến quý tử nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, bởi vì bà thân tòa con đã vào từ đầu, con nghe mãi cái thì nó rớt liên tục, và hôm nay là cái ngày chủ nhật, cho nên vì vậy đường truyền Việt Nam ở tại đây thì nó cũng hơi xa, cho nên vì vậy nó hơi tẻ lên tới xuống chứ con phải vào muộn. À, thì kính bạch thượng tọa, quả thật thì trong một cái việc mà phát triển theo xu hướng của hoằng pháp ở trong cái thời đại hiện tại, có thể nói rằng là ngày hôm nay chúng ta đã lợi dụng, chúng ta đã nhân danh quá nhiều mà chúng ta đi xa cái tinh thần uy nguyên, ngay cả tinh thần giới luật của nhà Phật luôn. Thì phải nói ở đây rằng cái giá trị mà nó đi xa quá như vậy thì như là thường tội nói thì nó mất đi một cái giá trị của đạo rất là lớn. Khi trưa này có hai anh chị tới nói, thưa thầy, thầy có thể cho con xin xăm bóp quẻ được không? Trước khi đó con cười, con mới nói rằng là ở đây cái sư sẽ không có xin xăm bóp quẻ. Thì họ có một cái nhìn rất là lạ. Họ nghĩ tại sao, trong mắt họ nghĩ tại sao mà các thầy lại không làm chuyện đó. Thì kính bạch thượng tọa có nói rằng là chúng ta đã đưa cho họ một cái niềm tin và một cái điều hết sức là sai lầm rồi. Thì đó con tiếp, con nghĩ rằng có lẽ là con mới nói rằng các anh chị chưa đi các chùa khác thì nó khác, đi đến chùa này thì nó khác. Thì con khéo nói một chút xíu, con nói thôi thì bây giờ thế này, anh chị có cầu một cái gì khẩn, cái gì muốn, cái gì đó muốn xem đó gì đó, thôi cứ vào lễ Phật rồi cầu nguyện đi là được rồi. Chứ còn những cái chuyện xin xăm bối quẻ thì nó không có đúng trên cái tinh thần của đạo. Thì họ nhìn cặp mắt rất là lạ. Có một số người họ nói rằng như vậy thì chúng ta cũng nên gìn giữ những cái đó để mà xu hướng cho họ. À, để họ có thể họ đến chùa. Nhưng nếu mà những người đến chùa như vậy thì quả thật rất là tiếc. Những người đến chùa có thể tạm cho họ cầu mong của sự yên bình trong cuộc sống cũng được, nhưng điều mà để mà cầu mong một cái chỉ xin xăm bối quẻ rồi cầu nguyện coi như là tránh tai tránh nạn này nọ thì nó một cách thái quá. Bây giờ ở đây chúng con ở ngay chùa đó, chúng con là nó coi như là nó hội tụ các miền Trung Nam Bắc ở miền Tây, tất cả mọi thứ mọi nơi. Mỗi lần ngày Tết con mệt lắm. Ngày Tết nậu chỉ mình trả lời mà không coi sao bối hạn thì cũng là chết. Cho nên con kêu là cúng đèn, cúng đèn, cúng nhang, cúng đèn cho Phật. Tại sao mình cúng cho trời mà không cúng đèn trời, mà tại sao không cúng đèn đến Phật? Cúng cho Phật thì Phật trời còn có tới cúng Phật mà. Tại sao quý vị không cúng Phật thì cái phước quý vị nó lớn hơn là cúng trời? Cái đó là chính là con chuyển hóa như vậy thôi. Mà đó chính là chúng ta lồng ghép một chút xíu và chúng ta chỉnh đổi một chút xíu để theo một cái thị hiếu của quần chúng. Chứ nếu như trường hợp mà trong cái việc hoằng pháp rồi chúng ta tùy duyên, chúng ta mới hướng dẫn họ. Chứ còn nếu như trường hợp mà cái gì cũng vậy mà xin xăm bối quẻ rồi các lễ, các ngày sám, các ngày lễ, các ngày chúng ta làm như thế này làm như thế nọ thì quả thật thì nó quá xa. Chẳng hạn như cái việc trai tăng cúng dường cũng vậy. Ở đây á, họ rất là sợ, họ nghĩ trai tăng cúng dường là phải lo lắng cái này, cái lo lắng cái nọ, thì có nó không cần. Quý vị cái ngày hôm nay là quý vị muốn làm phước cúng dường là quý vị cứ vào, một là quý vị tự nấu hay là quý vị gửi ai nấu rồi đem vào là cúng tăng, như vậy là đủ rồi. Trai tăng có nghĩa là quý vị cho một cái sư một cái bánh củ khoai, một cái miếng cơm gì ăn là tốt rồi. Thì những cái đó là nhiều khi chúng ta đã bày vẽ nhiều quá, và nhiều khi rồi những người không có điều kiện họ không dám làm. Và ở ngay nơi con thì các sư mà có đi khất thực họ mừng lắm. Thì có nói chính là cái chuyện đó là quý vị cúng dường một cái bánh củ khoai đó là quý vị hết sức là có phước ở trong cái sự nuôi dưỡng nguồn mạch của tăng nhà. Và cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta trong cái quy trình hoằng pháp mà con có nói cái điều này nó rất là nhiều. Nhiều khi lên đó các vị giảng sư, lên pháp tòa, nhiều khi ca hát, nhiều khi làm những cái chuyện mà cười nghiêng cười ngửa. Như vậy thì quả thật thì đấy cũng là một điều mà trong cái việc hoằng pháp mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ lại. Vì pháp sư hồi tòa giảng pháp Như Lai, chứ không phải là những người khất cái cùng đinh, những người kịch nghệ, những người diễn viên để mua lòng, để cho họ để cho họ họ họ, họ tôn trọng mình, để cho họ cúng dường mình, để cho họ chúc mừng mình, để cho họ nâng cao mình. Không phải là vậy. Bởi vì những lời dạy nào mà nếu như dạy đến cho họ mà không có cái kết quả lợi ích đưa đến hướng thượng, mà dù họ có ca tụng Đức Phật như thế nào thì Đức Phật này cũng không giảng dạy. Mà những cái điều gì mà đưa đến kết quả lợi ích tốt đẹp mà nếu như họ khó nghe, Đức Phật này cũng thuyết để rồi cho những người hữu duyên có thể nghe. Có khi chúng ta phải giữ một cái gì đó mà nó căn bản một chút xíu. Chúng ta phương tiện là một chuyện, nhưng đừng quá là phương tiện. Nhập thế là một chuyện, Phật pháp bất ly thế gian giác, quả thật như vậy, nhưng không phải là hòa nhập thế gian một cách tức là không còn lối về. Không còn lối về, chúng ta đi vào giữa cuộc đời nó như đi vào giữa rừng. Liệu chúng ta còn đường đi lối về ở trong Phật pháp này nữa hay không? Dạ, thì cái điều này là nó hết sức là nguy hiểm. Cái điều đó là tùy theo tâm tư của mọi người. Mà nhiều khi cái đó nó là chúng sinh nó thiên hướng, nó khổ cái điều này. Và chúng ta là những người hoằng pháp, là những người chủ trì trên tâm linh, trên tri kiến, trên cái sự tu tập của chính những người Phật tử, là những vị mà mến pháp, mà những vị mà tôn trọng pháp, là những vị thật sự sống với pháp, thì họ sẽ không nói như vậy, họ sẽ không làm như vậy. Nhiều khi mà nói cái phi pháp họ cho là hay, mà nói chánh pháp chánh đạo thì họ cho là không hay. Đây cũng là một cái phương tiện mà nhiều khi mà chúng sinh vốn, tức là căn cơ của họ nó chưa có đầy đủ duyên lành, thì chúng ta phải tùy duyên của chính họ, chứ không phải tất cả cái gì cũng vậy mà chúng ta rồi mọi người ai cũng sẽ thích, ai cũng sẽ làm như vậy. Thì quả thật ở đây chúng con nghĩ rằng nếu như người nào mà chạy theo một cái mục đích riêng của chính mình thì người đó không có một giá trị liêm sĩ, mất đi một cái tư cách chánh trực ở từ trong lời nói, từ trong tâm ý và ngay cả hành động của chính một người tu. Chính chúng con nói như vậy, kính bạch thượng tọa, là chúng con cũng cảnh tỉnh mình, hãy cẩn trọng trong mọi việc, trong cái việc giao tiếp. Tuy chúng ta là những người sống trên một cái sự nuôi mạng của người khác, trên cái sự lễ bái, trên sự cúng dường, nhưng cái gì cũng vậy, cúng là ở một cách tức là nó vừa phải, và nói và chúng ta còn làm chút gì, còn để nhớ để thương, cũng còn làm chút gì đó có lối về. Chứ chúng ta làm viết riết rồi chúng ta không biết cái nơi chốn nơi nào, rồi họ đi chúng ta dẫn quanh họ, chính họ rồi thì không có lối về. Ở trên tinh thần ý nghĩa của chánh đạo, ý nghĩa của đạo pháp, đây là điều này đòi hỏi với cái người mà giảng sư, đối với người hoằng pháp, đối với cái người mà chủ trì công cuộc tâm linh của chính những người Phật tử hết sức là cần thiết. Chúng ta linh động, nhưng linh động nó cũng như là chúng ta có thể hòa nhập nhưng không thể hòa tan. Chúng ta có thể chung cùng với họ nhưng chúng ta không mất đi cái bản sắc của chính mình. Chúng ta có thể cùng làm việc, cùng sinh hoạt, nhưng chúng ta không có cùng một ý chí và không cùng một cái lý tưởng quyết định với chính họ được, thì chúng ta phải cách xa. Bởi vì giữa một cái quy trình của thế tục và quy trình của đạo pháp, nó có cái gần mà nó cũng có cái xa, nó có cái giống mà nó cũng có cái khác. Cho nên cái giống, cái khác, cái gần, cái xa đó là chúng ta phải cách xa, phải có một cái phân bờ ngay. Cái giống, cái xa nó rằng, tức là giống là giống cái gì? Giống chỉ là chúng ta cùng tu để tìm ra chánh đạo, tìm ra cái điều tốt đẹp ở trong tinh thần đạo pháp. Nhưng cái khác là giữa họ là người cư sĩ, là người ở thế sự, chúng ta là người ở đạo. Những hành động và việc làm chúng ta không làm như chính họ được. Cái tư cách nó rất khác. Cái xa, cái gần là cái gì? Họ có thể làm những cái việc gì người ta sẽ không nói, nhưng nếu như một người tu làm thì họ sẽ nói. Đó là cái rất là xa đối với người tu, đối với cái việc mà nó mang tính xã hội, mang tính là vui đùa, mang tính tức là thụ hưởng, mang tính tức là cuộc sống ở trong gia đình họ. Có một số người họ hỏi mình về cuộc đời này nó như thế nào, và chính tâm tư tình cảm của chính họ, chúng ta chỉ chia sẻ và chúng ta khuyên khích lời Phật dạy, chứ chúng ta cũng không thể nào mà đi vào gia đình của họ để ý kiến, để chỉnh đốn. là gia đình của chính họ. Bởi vì nhiều khi không thuận vợ thuận chồng, cha mẹ không thuận với nhau, rồi con cái nó cũng bất đồng với cha với mẹ, vân vân. Thì những tình huống là chúng ta biết có thể giải quyết được một chừng mực nào đó, một chừng mực nào đó không giải quyết. Chẳng hạn như con có thấy có một cái cô này, con chỉ nói chút xíu thôi, mà nếu chúng ta đứng trên một tinh thần mà chúng ta tội nghiệp họ, hay là chúng ta thương họ, là chúng ta hại họ. Có một cô đó, cô kể cho con nghe một cái chuyện, tức là cô nói hồi bây giờ đó là cô có chồng con, mà chồng cô không thương họ cổ. Thì có một người bạn, người yêu của trước của cổ, thương cổ lắm, bây giờ muốn có con với cổ. Và bởi vì ông ta cũng có gia đình, nhưng ông ta không có con trai. Thì có nói rằng là, kính bạch thượng tọa có nói rằng, cái điều này chỉ là một lý do. Theo kiến của chính tôi thì tôi không hiểu, nhưng điều mà tôi chỉ nói như thế này thôi, là cô làm như vậy đó là tất cả mọi người đều buồn. Chỉ có một vui, người vui mà tất cả mọi người đều buồn, mà chính là người mà cô mà buồn nhất. Bởi vì cô phải để cho con cháu của cô, những người con của cô nó tôn trọng cô là một người mẹ xứng đáng. Đây là cái lý thứ nhất. Lý thứ hai nữa, nếu mà cô đi, cô nghĩ rằng là chồng cô không tốt với cô, không trân trọng tình cảm cô là vợ, đánh mất đi cái tình cảm, thì cái đó cũng chính chứ cô phải chấp nhận với cái nghiệp quả của chính cô. Nếu như cô liên hệ với một người khác, điều này giữa đời đạo, giữa xã hội cũng không chấp nhận, mà đạo là càng không chấp nhận nữa. Cái điều này nó hết sức là nguy hiểm. Và thêm một điều nữa là cái gì, cái người bạn của cô đó chỉ là muốn đi đến tận cùng của cái gì, của cái yêu thương mà chính họ mang đeo cô. Thì chuyện này, cái chuyện gì cũng vậy, khi nó còn dang dở, khi nó còn một cái gì đó thì nó rất là hay, nhưng đến với nhau rồi thì nham nhở lắm. Nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi nham nhở lắm người ơi. Thì như vậy thì nó mất đi. Nếu nó theo cuộc đời thì chúng tôi ý kiến rằng cô nên dừng lại, đừng có tiến bước. Bởi vì sao? Cô làm như vậy thì cô tốt cho chính cô, và tốt cho gia đình cô, và tốt cho người bạn của cô nữa. Nếu cô làm như vậy thì gia đình của người bạn của cô cũng sẽ đau khổ. Nếu như vợ của anh ta, vợ của người yêu cô cũng sẽ đau khổ, nếu biết chồng mình đã phản bội mình. Và chính cô làm, con cô sẽ buồn cô, chồng cô sẽ buồn, đau khổ cô, và chính cô tự về sau, cô cảm thấy tại sao mình làm cái việc hết sức là mệt mỏi như vậy. Và bây giờ cô đâu phải nhỏ gì nữa, cô cũng 50, 40 mấy 50 rồi. Thôi việc đó hãy bỏ xuống dẹp qua, và cô hãy sống thật sự, nếu như không được về chồng thì cũng được về con. Và cô hãy tự suy nghĩ lại cái việc làm của chính mình. Thì những cái ý kiến đó thôi, kính bạch thượng tọa có nói rằng, nếu như mà chúng ta là một vị giảng sư mà chúng ta nghĩ thôi chồng cô không thương cô thì thôi, coi như là cho cô chết luôn, cho chồng cô chết luôn hay này nọ. Nếu chúng ta không trí tuệ một chút xíu, mà khi người ta hỏi mình, người ta đang trên vên, chúng ta phải dựng lại họ nghe. Chúng ta không chạy theo họ được, mà phải chỉnh dựng họ lại. Ở đây cô nói rằng là chúng ta không nên chạy theo họ, mà người tu sĩ phải biết chỉnh lại ngay, biết là họ đã lỡ bước, chúng ta phải dừng lại, bắt họ phải dừng lại. Thì quả thật thì cái chuyện đó nó tốt. Còn nếu như trường hợp mà cứ lanh quanh mà lòng vòng lẩn quẩn là sẽ chết ngay. Là một người nó họ nói thưa thầy, thưa sư, bây giờ con biết á, Phật dạy, tức là một trong những cái điều mà các sư nói ra, ví dụ như con bán buôn bán thịt, là cái điều đó là ở trong cái người cư sĩ thì cấm. Thì bây giờ thưa sư, con không biết làm cái nghề gì mà hãy chừng con bán thịt xưa nay giờ rồi. Vì con thấy gì, con nghe con cũng thấy, con cũng thấy sợ, con sợ con đây là tà nghiệp, con sẽ đau khổ về sau. Vậy thì bây giờ con phải làm cái nghề gì đây? Thì cái mà thường tọa lúc đó con nói rằng là bây giờ cô không thế, cô đặt một cái trường hợp, cô chỉ có một nghề này mà cô không có nghề khác, đó là chính cô đặt một cái tình huống cho chính cô không có lối thoát. Đó phải trên cuộc đời này có mình cô bán đâu, không có người khác bán. Vậy cô có thể tìm nhiều cái nghề nghiệp khác, chứ phải tìm một cái nghề nghiệp này. Rồi chính là nếu chúng ta tội nghiệp họ, chúng ta nói không sao đâu, họ làm thời gian rồi, thôi cô làm thời gian rồi cô bỏ. Con nói rằng con cũng không nói như vậy, mà cô chỉ nói rằng là cô hãy tìm một nghề nghiệp khác. Nếu như nghề nghiệp khác mình ít tiền lời hơn một cái nghề nghiệp này, mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không có đau khổ, còn hơn là nghề nghiệp này mà cô làm cô cảm thấy cô không vui, thì những đồng tiền cô nhận được đó, cô có đó, thì cô cảm thấy rằng nó có một cái gì đó áy náy, mình làm không đúng trên tinh thần mà lời Phật dạy. Thì lúc đó chúng ta chặn họ lại, chứ chúng ta nói khoan, nói rằng thôi từ từ rồi cô mai mốt rồi cô có điều kiện được cô đổi. Bởi vì chúng ta không quyết mà chúng ta lần khừng, chính chúng ta chính họ đã có một cái không vững tâm vững chắc, thì chúng ta phải vững tâm lại, chúng ta nói thôi đổi đi, chuyển đi, đừng sợ. Rồi có một số người nói rằng, xưa bây giờ là con đặt cái nhà cái hướng cái này cái hướng nọ, bây giờ là con thấy nó có những tình huống như thế này, bây giờ con tính coi như là phải cầu khẩn như thế này, phải làm như thế kia, thì sẽ thấy như thế nào. Thì chúng ta lấy cái nghiệp quả ra, cô đã làm hết tất cả nhưng nó vẫn không đúng, thì ở đây chính là cái phước cái nhân của mình. Cô nhớ rằng cái gì cũng không đi qua cái gì, cái nghiệp quả, cái phước của mình có thì nó có, còn cái nhân lành của mình nó có thì nó có. Nếu như nó có nghịch đảo thì nó cũng tự động, nó cái phước nó cũng che chở, nó vượt qua. Còn nếu như mà mình không có phước thì dầu cho mình làm đầy đủ tất cả thì nó cũng chừng đó là nó không thể nào nảy sinh. Cũng như hạt giống nó không có hạt giống thì không thể nảy mầm, hay hạt giống nó bị hư thì không thể nảy mầm. Còn nếu như cô có hạt giống thì cô bỏ ở một chỗ nào thì nó cũng sẽ lên. Và nếu trực tùy chúng ta chăm sóc, chúng ta phước lành chúng ta, nó có thể tùy theo cái duyên nó mà cái giống nó có thể khởi sanh. Thì ở đây chính là chúng ta là một vị tu sĩ, một người hoằng pháp, một người lãnh đạo, một vị trụ trì. Phải linh động vô cùng. Phải linh động rất rất là nhiều. Ở đó cho nên vì vậy là kính bạch thượng tọa, ở đây để mà làm một cái giá trị mà liêm sĩ, phải nói đòi hỏi bước đầu tiên là quả thật cái sự chánh trực ở trong tâm mình và cái sự liêm sĩ nó đúng. Đừng có làm gì một cái quá đáng rồi chúng ta đánh mất đi cái gì. Chúng ta đã hại mình, hại người mà hại thêm cái đạo pháp nữa. Và như thế thì chúng ta, nếu mà chúng ta làm sai, để lại một về sau những người đệ tử cảm thấy hết sức là nguy hiểm. Bởi vì họ bắt chước theo như vậy, họ kề cận theo, họ y theo cái việc làm của chúng ta. Thì ở đây chính là chúng ta đã đi quá xa mà chúng ta đã quên. Mai sau những người Phật tử, những người chư tăng đệ tử về sau và những người cư sĩ về sau, thì họ không tôn trọng cái tinh thần giới luật, họ sống tinh thần trên tôn trọng trên một thần chánh đạo nữa, thì quả thật thì Phật pháp lúc đó thì đi về phương nào thì tự quý vị đã hiểu. Thì kính bạch thượng tọa, con có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cũng thỉnh biết ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin chào đại đức Từ Quyền, xin đi khỏi đại đức Pháp Tân nha. Đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Đại đức Pháp Tân, nếu đại đức Pháp Tân có mặt trước máy, xin thỉnh đại đức Pháp Tân dạ thôi. Đại đức Pháp Tân, khi chúng ta nói về cái pháp chánh trực hay là chân trực thì chúng ta thấy có một đoạn này ghi ở trong kinh Từ Bi đó, là người mà muốn tu tập tâm từ thì người đó nên có một số đức tính, ví dụ như là chân thật, lục căn thanh định, nhưng mà ở trong đó cũng có dùng để chỉ chánh trực. Dạ, người chánh trực thì Đại Đức Pháp Tân có thể nghĩ được tại sao cái đức tính chánh trực nó lại cần thiết để tu tập lòng từ không? Xin thỉnh đi Pháp Tịch.
Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào đại chúng ở trong rừng. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, riêng con nghĩ rằng là trong cái niệm về tâm từ đó, thì cái một người tu tập về tâm từ là hướng về chúng sinh khác, hướng về chúng sinh khác, do tâm hướng về chúng sinh khác đó. Cho nên rằng rải cái tâm từ, mong cho chúng sinh khác có được sự an lạc, mong cho chúng sinh khác có được sự an vui. Và do vậy đó thì cái bước đường tu đó, cái chuyện mà cái việc mà tu tập của một người đó thì có lẽ là có nhiều cái phương pháp khác nhau. Nhưng mà khi mà đã nói đến niệm tâm từ á, là một trong những cái đức tính để tu tập của một người, mà đặc biệt là hướng về những chúng sinh khác. Cho nên ở đây đó thì cái chánh trực là một con đường đi thẳng. Thì khi mà mình niệm tâm từ là mình, thứ nhất là mình phải thấy được cái chúng sinh khác, thấy cái sự đau khổ của chúng sinh khác, hay là thấy được, mong được cái sự hỷ xả về chúng sinh khác, và mong cho chúng sinh khác có được cái sự an lạc. Thì khi mà mình nghĩ như vậy đó, thứ nhất đó là mình nghĩ là một là do cái quả, cái tức là cái quả của cái sự quả của cái người mà thực hành về tâm từ, dĩ nhiên là phải hướng đến chúng sinh khác. Và khi mà mình thực hiện cái pháp tâm từ đó, làm cho mình có được cái sự mát mẻ, làm cho mình có được cái sự thư thái từ một cái người thực hành. Cái thứ hai là mình nghĩ đến đối tượng khác, đó là chúng sinh, và mình nghĩ rằng không phải vì vậy mà gây nên cái khổ về chúng sinh khác. Mặc dù chúng sinh khác như thế nào đi nữa, cái người khác như thế nào đi nữa, nhưng mà mình luôn luôn mong cho chúng sanh đó có được cái sự an lạc. Tức là mình tôn trọng, thứ nhất là tôn trọng cái dễ bình, cái dễ, cái mọi người, chúng sinh, mỗi chúng sinh có được cái sự bình đẳng đó, và họ có sự sống, và mình cũng phải tôn trọng cái lẽ thật của nó. Cái lẽ thật của nó là một khi mà tâm của mình có cái sự nóng dội, có cái sự nóng bức, hay có cái sự câu chấp, hay là có cái sự không xả bỏ, hay là không có tâm từ, thì chính là mình đã làm cho mình không được an vui, và mình đã phá vỡ đi cái sự chân thật đó. Mà cái chánh trực á, cái chánh trực là một cái con đường đi thẳng, và một cái sự đi thẳng. Thế là mình tôn trọng, thứ nhất là mình tôn trọng chúng sinh khác, cái thứ hai là mình tôn trọng cái lẽ thật của nó, cái lẽ thật của nó, để tạo ra một cái sự an vui. Cho nên con nghĩ rằng là ở trên phương diện một người tu tập tâm từ đó, và trên phương diện một người tu tập tâm từ đó, thì bởi vì chúng ta biết rằng một người mà tu tập tâm từ, gọi là trong kinh có nói đến cái việc mà một người mà tu tập ở một mức độ gọi là từ tâm giải thoát đó, nhờ cái từ tâm này mà chúng sinh đó, cái hành vi hành giả đó, có được một cái sự giải thoát. Thì cái chánh trực đây đó, như là thượng tọa Tệ Siêu đã giảng khi nãy đó, thì cái chánh trực là một cái mà một pháp mà chúng ta có liêm sĩ, hay là chúng ta cứ con đường thẳng mà đi. Con đường thẳng ở đây là chánh đạo, và chúng ta dẫn chức cứ trực trực đạo mà đi, tức là con đường mà chúng ta chọn và chúng ta đi, chúng ta không bị quanh quèo, hay là chúng ta không bị quanh co do cái lý do này hoặc lý do nọ. Mà ở đây đó là cái đức tính của một người mà tu tập tâm từ, hay là một người mà thực hiện cái pháp tâm từ, thực hành cái pháp tâm từ này, có một cái sự tức là có một cái sự thành công trên phương diện nhất định nào đó, thì cái người đó cũng không thể thiếu chánh sự chánh trực được. Vì chỉ chánh trực á, là cái tâm từ á, là một pháp tu để tiến đến sự giải thoát, cũng là một cái pháp tu để tiến đến sự giải thoát. Cho nên cái chánh trực ở đây là không thể thiếu, không thể thiếu của cho một cái người mà thực hành cái tâm từ. Như vậy thì ở đây là theo con nghĩ rằng trên phương diện mà tu tập của một người đó, thì nếu như mà mình có hướng đến chúng sinh khác, và mình tôn trọng cái sự bình đẳng của một chúng sinh khác trên phương diện nào đó, thì cái sự chánh trực đó đã giúp cho cái người đó đi thẳng, là có thể thành tựu trên cái phương diện mà cái người đã thực hành pháp tu tập về tâm từ. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ. Dạ, con xin thỉnh Thượng Tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Phật Thầy. Dạ.
Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Muốn trịnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho con, có được biết sao? Được. Đại Đức Pháp Tính, thông thường thì người ta, người ta nhìn hình ảnh của một người nhẫn nại, ngày mai này chúng ta sẽ nói đến không nhẫn nại, hay là cái người tham nhẫn đó, thì là cái người đôi khi ta làm lẫn người tham nhẫn là người lì động, hay là người tham nhẫn là người không có liêm sĩ. Và người ta nghĩ rằng cái người liêm sĩ đó là hãy như có ai tấn công mình, ai chỉ trích mình là mình có phản ứng và mình hoặc là mình rút lui chứ mình không có chịu đựng. Nhưng một khi mà mình để Đức Pháp Tính có cái nào cho người ta thấy rằng một cái người tham nhẫn đó, họ rất khác biệt với cái người vô liêm sĩ. Cái người vô liêm sĩ họ lì lợm ở cái mức độ mà làm cho người khác phải bực mình. Nhưng mà cái người tham nhẫn á, là người ẩn nhẫn chịu đựng. Tại đôi khi chúng ta rất là khó vẽ cái bàn tranh ở điểm này. Xin Đại Đức Pháp Tính có thể cho một sự phân biệt rõ về điểm này không? Xin đến Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trong rừng, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái pháp mà kham nhẫn và cái pháp vô liêm sĩ thì hai cái pháp này phải nói rằng là nó khác biệt, nó rất xa với nhau. Nhưng mà ở trong cái cuộc sống, ở trong đời sống của chúng ta đó, có nhiều khi mình bị lầm lẫn, tự nhiên khi mà nhắc đến cái những cái điều này, chúng tôi nhớ lại rằng những cái có những cái người người ta như là có những người phải nói rằng là hình như là phụ huynh, những người Phật tử, người ta có con cái đó, thì đến cái tuổi mà cặp kê đó, thì có người, nhiều người người ta kể chúng tôi nghe đó, khi mình nhà người ta có con gái đó. Thì có những cái chàng thanh niên á, phải nói rằng có nhiều đứa nó lỡ như là nó cứ theo hoài, nó theo dai dẳng. Có khi mình nói nặng á, nó cũng vậy, mà nói nhẹ cũng vậy, mà có khi không nhìn á, nó cũng đến, mà có dùng cái từ gì á, nó cũng ở lì ở đó. Thì mình thấy rằng có nhiều khi những cái điều này nó có người ta nói rằng người ta cho rằng là kham nhẫn, có người ta cho rằng kham nhẫn, nhưng mà thật sự ra đó quý vị, thật sự ra cái điều này nó không phải là kham nhẫn, mà nhiều khi nó vướng vào những cái trường hợp mà mình gọi là vô liêm sĩ. Quý vị biết cái quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi nói với nhiều người, nhiều cái vị Phật tử, nhất là những cái anh chàng mà đến tuổi thanh niên, thì chúng tôi nói với những cái anh chàng đó, thật sự mình không phải, mình có nhiều khi mình là nam nhi, mình chỉ cần biểu hiện một hai cái tánh gì đó thôi, chứ không cần phải mà ở lâu ở đó. Quý vị biết rằng chúng tôi chỉ cho một cái chàng thanh niên kia đó là mình khỏi cần đi đến những cái nơi đông người, hay là mình khỏi cần đi qua lại cái nhà đó gì hết. Mình là một cái người nói chung là cũng có một chút ngoại hình, rồi mình cũng có nhà cửa đàng hoàng, thì mình mà muốn con gái mà nó thích mình thì rất là dễ. Sáng mình chở má mình đi chợ, xong rồi khi mà chở má mình về rồi thì mình cứ quét nhà, rồi mình ngồi ngay chỗ cái ghế ở trước nhà mình, mình cứ ngồi mình rung đùi. Thì tại sao vậy quý vị? Thì thời buổi này khi mà mình tìm được một người thanh niên đàng hoàng rất là khó quý vị. Thì tự nhiên lúc đó là tự nhiên là những cái người nào người ta đàng hoàng là người ta sẽ để mắt tới mình. Còn thật sự ra nó, ví dụ như mình thích những cái người đó, mình cứ đi ngang qua nhà người ta hoài,
à, rồi mình ra ngoài quán cà phê hoặc là mình ra ở đâu những cái chỗ mà đông người thì thật sự ra quý vị thấy rằng mình đi đến những cái chỗ đó, đó thì nó làm cho nó mình ít khi nào gặp được người đàng hoàng. Ví dụ như quý vị thấy rõ ràng, ví dụ mình ra ngoài ở một cái quán cà phê đó, thì mình thấy rằng ít khi nào mà mình gặp những người đàng hoàng. Nhưng mà tự nhiên bất cứ con trai hay con gái gì cũng vậy, khi mà mình ở nhà đó mà mình có sự mẫn như là lo cho cha mẹ biết làm ăn, hoặc là mình có cũng như là có một cái giờ giấc, một cái người thể hiện ra mình là một cái người đàng hoàng đó, thì tự nhiên có người người ta rất là những người mà ở hàng xóm hoặc là những người xung quanh đó, người ta sẽ để ý mình thôi. Thì quý vị thấy rằng đối với cái điều đó có thể có nhiều khi trong khi mà mình làm như vậy vừa có liêm sĩ và vừa có cái sự cam nhẫn là cái chỗ nào quý vị, người ta thích cái chỗ ồn ào náo nhiệt, người ta thích cái chỗ đông người, thì thật sự ra quý vị thấy rằng những cái thú vui đó không có ai mà nỡ mà chối từ hết, chỉ có những người mà người ta hiểu được ở đâu là cái sự tốt đẹp thật sự. Thành ra người ta kham nhẫn, người ta không để bị những cái dục đó nó lôi cuốn, người ta không để bị những cái dục đó lôi cuốn, mà ngược lại người ta sẽ kham nhẫn để người ta từ bỏ những cái cuộc vui đó, từ bỏ những cái cuộc vui đó để mà người ta ráng người ta ở nhà, để mà người ta làm một cái việc gì đó nó vừa thể hiện được và nó vừa làm cho chúng ta thành một cái người mà có cái sự kham nhẫn. Thì quý vị thấy rằng thật sự khi mà mình ở nhà đó là mình mà ở nhà đó mình là mình có một cái sự kham nhẫn thật sự. Mình quý vị thấy rằng tại mình mà ở một cái nơi nào mà ở một chỗ đàng hoàng với một cái sự làm việc đàng hoàng á, thì những cái điều đó quý vị thấy rằng rõ ràng là lúc đó là chúng ta có cái sự kham nhẫn, chúng ta từ bỏ những cái thú vui đó. Thì nói cái này là kham nhẫn về cái đời sống thường thôi. Còn nói về cái sự kham nhẫn mà thật sự ở trong cái chi pháp á, quý vị thấy rằng thường thường đối với những cái trường hợp gì đó mình có thể, ví dụ như mình bị một người này người kia người ta nói mình hoặc là người ta tỉ vả mình, nhưng mình là một cái đối tượng có thể là mình sẽ hơn được người đó, nhưng mà mình vẫn kham nhẫn để mà mình chịu đựng. Quý vị thấy rằng có những lúc ở trong công sở mình làm việc hoặc là trong cái cuộc tu của chúng ta, có đôi khi chúng ta bị những cái nghịch cảnh mà có thể là chúng ta sẽ phản lại hoặc là chúng ta sẽ như là có sự chống lại được, nhưng mà chúng ta không chống lại, chúng ta vẫn kham nhẫn để mà chịu đựng. Thì thật sự khi mà chúng ta mà kham nhẫn để chịu đựng, để mà vượt lên, để vượt thoát khỏi những cái khổ trầm lưng này, những cái điều đau khổ ở cái cuộc đời này, thì lúc đó là chúng ta đang thực hiện cái pháp tham nhẫn mà ở trong Phật giáo thường đề cập đến. Vậy thì còn đối với vô liêm sĩ những cái điều đó thì quý vị thấy rằng không phải là tham nhẫn, mà cái đó thường thường là như là mình giống như là một người mà không có cái sự tự ái, không có cái sự hổ thẹn vân vân, thì đó gọi là vô liêm sĩ. Vậy thì đối với cái pháp mà kham nhẫn và cái pháp vô liêm sĩ thì chúng ta thấy rằng một cái pháp trắng một cái pháp đen, hoặc là hai cái pháp đối nghịch với nhau rõ ràng, nhưng mà có nhiều khi chúng ta bị nhầm lẫn thôi, chứ không phải là hai cái pháp này giống nhau, mà do cái nhìn của chúng ta đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn. Con xin được thảo luận câu này với những cái ý như vậy. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh được đó trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sao thú là cái trình này được pháp tính. Câu trả lời này được pháp tính đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Bây giờ chúng ta bước qua phần tin tức Phật giáo. Thưa quý vị, tuần lễ vừa qua đó, chúng tôi có tham dự một đám tang của một Phật tử, đó là anh Phạm Đình Phương, Pháp Danh Minh An, một vị Phật tử thật ra thì có gắn bó với nhiều công việc của giáo hội. Sau cái chỉ số chính của giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất ra đời thì anh là một ở trong số quý Phật tử rất là tích cực để ủng hộ cho phong phòng hai viện hóa đạo. Điều mà chúng tôi muốn nói là tại đây đó là anh sinh hoạt tương đối nhiều ở trên Hoa Phóc, và anh thường sinh hoạt với cái nick là Biển Nhớ. Chúng tôi không biết là ở đây có quý Phật tử nào có quen thuộc với cái nick Biển Nhớ hay không. Nhưng mà trong đám tang thì quý vị có lẽ là đây là lần đầu tiên mà chúng tôi dự một đám tang. Mà thưa quý vị, cái không khí của Paul Talk đã trở thành một cái phần chính của chương trình buổi lễ. Tất cả những cái sinh hoạt chính của tang lễ đều được truyền lên trên Paul Talk. Có một số người đến tham dự và khi được đến tham dự tang lễ này, nhưng mà cũng có một số người ở xa thì tham dự tang lễ qua mạng Thao Thóc. Chúng tôi làm việc trong Thao Thóc cũng hơn 10 năm rồi, và có thể dễ dàng cảm nhận một điều là ở đây nó là một cái thế giới, nó cũng là một cộng đồng. Và phải nói rằng trong cộng đồng mạng Thao Thóc thì người Việt Nam của chúng ta chiếm rất đông. Ban đầu thì chúng tôi chỉ, bởi vì chúng tôi không có sinh hoạt trực tiếp với anh Biển Nhớ hay là Phạm Đình Phương nhiều. Ban đầu thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng về dự tang lễ cũng như gặp gỡ một số các vị từ California sang quen biết với chúng tôi và làm việc trong giáo hội. Nhưng mà Hòa Thượng Hoàng Việt có yêu cầu chúng tôi đến để tụng kinh và cũng thuyết pháp. Nên khi chúng tôi đến thì chúng tôi có nói về một đề tài liên quan đến thế giới ảo. Thế giới ảo là một danh từ mà chúng ta thường bị dịch từ cyberspace. Ngày hôm nay ta nói thế giới ảo rất là nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái ý nghĩa của từ vựng này thì chúng ta thấy rằng ở trong cái thế giới ảo nó có cái thế giới thật, và ở trong thế giới thật thì nó có thế giới ảo. Chúng tôi không có ý muốn đặt lại ở tại đây cái nội dung của bài mà chúng tôi nói chuyện. Chỉ có một điều mà chúng tôi muốn đặc biệt đề cập đến ở tại đây là khi mà tham dự tang lễ của đại hữu Phạm Đình Phương có cái nickname là Biển Nhớ đó, thì chúng tôi dần dà thấm thía một điều là ở đâu mà có cái sức sống thì ở đó có con người, và ở đâu có con người thì ở đó có tình người, cho dù cái thế giới ảo hay là thế giới thật. Chúng ta phải nói ở đây một điểm là dần dà đó thì cái sinh hoạt qua mạng internet đó, nó sẽ trở thành một cái gì đó mà không thể thiếu ở trong đời sống của một người hoạt động. Chúng ta lấy ví dụ như là Facebook và Twitter là hai cái sinh hoạt mà dân già rất là phổ cập giữa những người có lưu tâm về internet. Và người ta ước tính là ở trên địa cầu với con số gần 7 tỷ người thì có 1 tỷ người sử dụng Facebook, có nghĩa là cứ trong 7 người thì có 1 người sử dụng Facebook ở trên trái đất này. Chúng ta hiểu là điều đó đã ảnh hưởng lớn, và do vậy người Phật tử ngày nay thì cũng giống như tất cả mọi người khác sống ở trên trái đất, chúng ta bằng cách này hay cách khác, không ít người nhiều đều bị ảnh hưởng bởi cái cách sinh hoạt, điều mà chúng ta gọi là sinh hoạt của thế giới ảo. Chúng tôi xin được dứt lời ở tại đây, và trước khi dứt lời thì một lần nữa xin được đem tất cả những phước lành mà chúng ta đã tạo do cái công quả hoàn pháp, chính pháp, thuyết pháp ở trong rung cầu pháp Buddha Dhamma này để hồi hướng cho một vị Phật tử, đó là anh Phạm Đình Phương, Pháp danh Minh An, có nickname là Biển Nhớ. Mong rằng được nhiều phước báo và được sanh về cõi an lạc, nhất là sớm đắc đạo chứng quả giác ngộ giải thoát. Chi lịch sinh hoạt hôm nay của trung cầu pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này quý vị chúng ta sẽ có một đề tài do Đại Đức Tư Quyền giảng dạy, đó là tham nhẫn và vô ngã. hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Chướng Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tân đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.